Đan Vũ Càn Khôn, chương 747, thủ bại 1, góc truyện audio.com. May mắn vào lúc này thiên trận giáp toàn lực vận chuyển, đem dư lực của một kiếm này đều cơ hồ hoàn toàn tan mất, lực trùng kích còn sót lại không nhiều lắm, chỉ là thân thể của hắn vẫn bị đánh bay về sau. Cuối cùng nhất nương theo khí lực cường hãn, Tần Phàm cũng không có thụ bao nhiêu tổn thương. Ha ha, Tần Thiên Hoành, ngươi không phải muốn một kiếm giết chết ta sao? Hiện tại ta ngay cả trọng thương cũng không có. Cái này là kỳ tích mà ngươi so với ta tu luyện nhiều hơn 20 năm sao? Thật sự là buồn cười. Nhanh chóng đứng vững, trong miệng Tần Phàm vẫn là quật cường cười khiêu khích Tần Thiên Hoành nói ra. Mà vào lúc này, kỳ thật khí huyết toàn thân hắn đều đang lăn lộn, hắn đang thừa cơ hội tỉnh lại huyết mạch huyết kỳ lân trong thể nổi. Bảo huyết kỳ lân, cái này đã là át chủ bài cuối cùng của hắn. Chỉ có thể liều mạng cuối cùng rồi. Rất rõ ràng, thực lực của Tần Thiên Hoành muốn xa xa cao hơn Tần Phàm. Từ vừa mới bắt đầu Tần Phàm phục dụng Tôn Long Đan, hơn nữa cũng sử dụng Tam Hệ Vạn Nghiêu Sông, nhưng y nguyên vẫn là địch không quá một kiếm của đối phương. Thực lực này đối lập có thể nói là cách xa. Cho nên, Tần Phàm không thể không đi chuẩn bị sử dụng Bảo Huyết Kỳ Lân, loại chiêu số dốc sức liều mạng này. Tuy Bảo Huyết Kỳ Lân lợi hại theo cảnh giới của Tần Phàm tăng lên cùng trải qua lần thứ hai ma trùng luyện thể, uy lực của nó so với Tam Hệ Vạn Nghiêu Sông giai đoạn hiện tại còn phải mạnh hơn một ít. Nhưng Bảo Huyết Kỳ Lân này chính là dùng máu tươi toàn thân làm dẫn, giết địch 1000 tự tổn 800, mỗi một lần sử dụng đều đối với mình tạo thành tổn thương rất lớn, thậm chí còn phải tu dưỡng một đoạn thời gian rất dài mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nếu không phải tới trước mắt bây giờ, Tần Phàm cũng sẽ không muốn đi sử dụng. Bất quá Tần Thiên Hoành này 20 năm lắng đọng không phải chuyện đùa, trước kia nghe nói qua hắn có được thực lực so sánh với sơ cấp võ thánh, hiện tại xem ra thực sự không phải là giả. Dù là trước kia hắn chống lại Vân Phi Hồng nửa bước võ thánh, nhưng so sánh với Tần Thiên Hoành, chênh lệch thật lớn. Dùng thực lực của Tần Phàm bây giờ, ở trước mặt đối phương vậy mà hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Cho nên nếu không dốc sức liều mạng, Tần Phàm hắn căn bản không thể nào là đối thủ của Tần Thiên Hoành. Tần Phàm hắn dùng võ tôn chi cảnh vậy mà liền có thể khống chế ba loại bất đồng nguyên khí, có thể nói là kỳ tích chi tử danh bất hư truyền. Nhưng kỳ tích chi kiếm càng mạnh hơn nữa. Một kiếm dĩ nhiên phá vỡ công kích vô cùng cường hoành kia của Tần Phàm, đệ nhất nhân dưới võ thánh quả nhiên không phải hư danh. Chứng kiến vừa rồi hai đời kỳ tích thiên tài giao đụng, những người đang xem cuộc chiến kia, vào lúc này đều nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt là những cường giả ủng hộ Tần Thiên Hoành kia, hưng phấn khích động không thôi. Còn chưa tới cuối cùng cũng không biết ai mới là mạnh nhất. Tuy kỳ tích chi kiếm một kiếm phá vỡ công kích của kỳ tích chi tử, nhưng kỳ tích chi tử còn không phải lông tóc không tổn hại sao? Những người ủng hộ Tần Phàm kia cũng phản bác nói, đối với lực phòng ngự của Tần Phàm, mỗi người đều cảm thấy trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Kỳ thật dù là những người ủng hộ Tần Thiên Hoành kia không thừa nhận cũng không được, phòng ngự của Tần Phàm hoàn toàn chính xác là cường hãn đến khủng bố, tuy Tần Thiên Hoành lấy được thượng phong, nhưng muốn giết chết. Góc truyện audio.com, đối phương chỉ sợ là không dễ dàng. Tần Phàm, ta thừa nhận ta xem thường ngươi rồi, ngươi có tư cách để cho ta sử dụng một thanh kiếm khác. Mà đối mặt Tần Phàm khiêu khích, Tần Thiên Hoành lại như cũ là bình tĩnh đến đáng sợ, hắn nhìn xem cường hãn, chỉ tiếp tục đạm mạc nói. Như là một tòa núi cao nguy nga, mặc cho gió táp mưa sa, hồng thủy ngập trời, hắn vẫn là sừng sững tại chỗ. Một thanh kiếm khác, Tần Phàm ở thời điểm này đã chuẩn bị phát động huyết mạch kỳ lân, nhưng đáy lòng vẫn là không khỏi khẽ run lên, từ trong lời nói của Tần Thiên Hoành xem ra tựa hồ đối phương còn có được sát chiêu càng mạnh hơn nữa. Lập tức hắn liền chứng kiến Tần Thiên Hoành thu hồi thanh trường kiếm màu bạc kia. Kiếm ra, nhưng sau một khắc Tần Thiên Hoành lại lần nữa rút kiếm từ trong vỏ ra. Bất quá Tần Phàm lại kinh ngạc chứng kiến, lúc này đây thanh kiếm mà Tần Thiên Hoành rút từ trong vỏ ra kia, lại không phải là thanh trường kiếm ngân sắc vừa rồi, mà là một thanh trọng kiếm màu đen. Trọng kiếm vô phong, nhưng thượng diện lại lăng lệ ác liệt vô song. Ở trên thân kiếm hàn quang chớp động, một loại kiếm khí lạnh đến tận xương lập tức lan tràn đi ra toàn bộ bình nguyên, huyết dịch của tất cả mọi người ở thời khắc này tựa hồ cũng bị đông thành băng khối. Đồng nhất một vỏ kiếm, nhưng lại có thể rút ra hai thanh kiếm bất đồng. Vấn đề này có chút quỷ dị, kỳ tích chi kiếm lại vẫn có một thanh kiếm khác, lúc này đây kỳ tích chi tử gặp nạn rồi. Chứng kiến Tần Thiên Hoành xuất ra thanh kiếm kia, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng không khỏi hai mắt ngưng lại, hít một hơi khí lạnh. Vừa rồi trường kiếm màu bạc có thể đánh ra một kiếm mạnh như vậy, thay đổi thanh trọng kiếm màu đen này, rõ ràng càng lợi hại hơn, lại sẽ kinh khủng đến cỡ nào. Dù là người ủng hộ Tần Phàm, cũng không khỏi vì Tần Phàm âm thầm đổ mồ hôi. Có lẽ bản thân vỏ kiếm này chính là một không gian pháp khí đặc thù, trường kiếm màu bạc kia hẳn là chủ yếu có thể thi triển ra tốc độ của hắn, mà trọng kiếm màu đen này, đoán chừng là cường điệu công kích. Trong nội tâm Tần Phàm thầm suy nghĩ nói, lúc này hắn đối với đối thủ trước mắt này cảm thấy càng thêm kiêng kỵ. Nếu như luận khí thế, lúc này tuy vừa rồi hắn dùng ngôn ngữ vì mình tăng khí thế, nhưng trên thực tế hắn đã ẩn ẩn bị đối phương áp chế hoàn toàn. Khí thế kia sẽ ảnh hưởng tâm cảnh của hắn, vào lúc này hắn thậm chí là sinh ra một loại cảm giác coi như là sử dụng bạo huyết kỳ lân, hắn cũng chưa chắc bì kịp được đối phương. Hiện tại Tần Thiên Hoành, đối với hắn mà nói, lộ ra quá mạnh mẽ. Tỉnh táo, cảm thấy đáy lòng rung động, vào lúc này Tần Phàm hít sâu một hơi, cố gắng bình phục lấy cảm xúc phản diện trong đáy lòng, sau đó hắn trực tiếp dẫn động kỳ lân chi huyết trong thể nội. Cánh tay kỳ lân xuất hiện, một hư ảnh huyết sắc kỳ lân cự đại hiển hiện ở phía sau của hắn, đỉnh thiên lập địa, bể nghệ chúng sinh. Lập tức kỳ lân lân giáp ở trên cánh tay phải của hắn không còn là màu xanh lá cây, mà là một loại huyết hồng chi sắc đẹp đẽ, cặp mắt của hắn cũng từ đồng từ màu đen dần dần trở nên đỏ bừng, một loại khí tức cực kỳ bạo ngược ở trên người hắn lập tức hiện lên. Hắn trực tiếp dùng một loại thô bạo này đi chấn áp tất cả cảm xúc phản diện, ở thời khắc này, hắn sẽ không còn có bất luận tâm tình sợ hãi gì, hắn quân lâm thiên hạ cao ngạo lãnh ngạo tất cả địch nhân ở trước mặt. Góc truyện audio.com, của hắn cũng như con sâu cái kiến. Cách chương.